Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về các bản án tù Việt Nam vừa tuyên phạt hai nhà hoạt động trẻ vì các hoạt động chống Trung Quốc, kêu gọi tự do dân chủ và phản đối chế độ cai trị độc tài. Hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị tuyên án lần lượt là 6 và 8 năm tù hôm 16 tháng 5 tại Long An về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Việt Nam nói Uyên và Kha xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước về vấn đề tôn giáo, đất đai, biên giới, chủ quyền và kích động dân chúng chống lại đảng và nhà nước. Tuyên bố đăng trên website của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm 17 tháng 5, một ngày sau khi phiên tòa diễn ra, nêu rõ các bản án này là một phần trong xu hướng đáng quan ngại của nhà chức trách Việt Nam dùng các tội danh trong luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa. Hoa Kỳ nhấn mạnh những việc làm của Hà Nội trái với quyền tự do ngôn luận và trái với các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như các cam kết thể hiện trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm như Uyên và Kha và cho phép tất cả người dân Việt Nam được bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa. Trước đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch nói bản án Hà Nội trừng phạt Uyên và Kha, những người thực thi quyền tự do ngôn luận, thật sự gây căm phẫn. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch.
Bản án này cho thấy sự phá sản của thành tích nhân quyền Hà Nội. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam nói họ hành xử theo luật pháp và tôn trọng nhân quyền, thì các bản án này chứng tỏ họ chỉ hành xử theo quyền lợi của đảng Cộng sản cầm quyền, bất chấp quyền căn bản của con người bị chà đạp.
Human Rights Watch cho biết sẽ tiếp tục nêu các bản án này ra trước công luận quốc tế để đánh động sự quan tâm hơn nữa của thế giới về tình hình nhân quyền Việt Nam và có hành động thích ứng giữa lúc Hà Nội đang nỗ lực tìm một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phản hồi về bản án dành cho Uyên và Kha và phản ứng của công luận trước cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam, anh trai của Đinh Nguyên Kha, ông Đinh Nhật Uy, nói với VOA Việt ngữ.
Gia đình cực lực lên án, phản đối về cái bản án cực kỳ vô lý và quá nặng nề đối với hai sinh viên là Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Những cái sự phản hồi của những đồng bào trong và ngoài nước và những cơ quan đại diện đại sứ quán của Mỹ tại Việt Nam lên án về cái bản án sai trái, thì những cái việc xử đó chỉ làm thêm cái sự căm phẫn của những người dân nếu mà chính quyền cứ tiếp tục xử án vô lý như vậy.
Người nhà và luật sư của Uyên và Kha cho biết, trong lời phản biện tại tòa, hai thanh niên này nói không có mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khẳng định họ là những người trẻ yêu nước, phẫn uất trước các chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam và hành động xâm lược của Bắc Kinh ở Biển Đông. Anh trai của Nguyên Kha.
Tại phiên tòa hôm qua, Kha rất chững chạc và rất là vững tâm với một cái quan điểm của mình. Kha nói là Kha không hề chống phá, không hề nói xấu hay là không hề chống lại dân tộc của nước Việt Nam. Bởi vậy Kha không có phạm cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Kha chỉ là trước tiên là chống Trung Quốc, thứ hai là chống đảng Cộng sản. Mà Kha nói là trong cái luật không có ghi là chống đảng Cộng sản là có tội. Bởi vì thế Kha nói là Kha không có tội. Kha và Nguyễn Phương Uyên dõng dạc nói theo cái suy nghĩ của bản thân mình và tôi thấy hoàn toàn khác biệt với những cái đoạn video trước đó mà bên phía đài truyền hình của nhà nước Việt Nam đã đăng tải.
Uyên và Kha bị cáo buộc treo biểu ngữ và rải truyền đơn chống đảng Cộng sản Việt Nam và chống Trung Quốc xâm lược. Đại diện pháp lý của Phương Uyên, luật sư Nguyễn Thanh Lương, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Bến Tre, cho rằng truy tố Uyên và Kha theo Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động bị cáo buộc là phỉ báng đảng Cộng sản và chống Trung Quốc là không thể chấp nhận. Mẹ Phương Uyên cho biết, tại tòa, Uyên khai nhận cô dùng máu viết hai biểu ngữ tàu khựa cút khỏi Biển Đông và đi chết đi đảng Cộng sản khi sự căm phẫn Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam lên đến tột cùng. Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ Phương Uyên.
Lời cuối cùng thì Uyên nói rằng là tôi là một sinh viên đại diện cho tầng lớp trí thức, là sức mạnh của đất nước. Tôi mong muốn ở phiên tòa hôm nay xét xử công bằng, đúng người đúng tội, để tôi sớm được trở về với cộng đồng, tiếp tục cống hiến cho đất nước và để thể hiện lòng yêu nước. Thầy Tuyên chỉ nói vậy thôi chứ không có xin phải gì hết. Và cháu đã nói lên tất cả những cái gì mà uẩn khúc trong cái vụ án cũng như cháu đã nói lên, thể hiện lên cái lòng yêu nước. Và cái phiên tòa hôm nay, cái bản án hôm nay rõ ràng là một bản án dành cho người yêu nước. Vì trước tòa với Yên nói rất là rõ ràng, rất là dõng dạc, và tôi là tôi yêu nước và tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước. Gia đình rất lấy làm vinh dự, vinh hạnh về những việc mà con mình đã làm.
Giới bảo vệ nhân quyền nói, tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự có hình phạt tối đa lên đến 20 năm tù giam, thường được nhà nước Việt Nam dùng để đối phó với những người có quan điểm bất đồng với chính quyền tại quốc gia độc tài do một đảng Cộng sản cai trị ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam cấm mọi tranh luận về chính trị. Hàng chục nhà hoạt động đã bị tống giam kể từ cuối năm 2009 khi Việt Nam bắt đầu chiến dịch mới trấn áp quyền tự do ngôn luận. Chỉ trong năm nay, ít nhất 38 nhà hoạt động, mà nhiều người trong số này là các blogger, các nhà báo tự do, đã bị kết án về các hoạt động chống nhà nước theo các điều luật mơ hồ như 79 và 88. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Nhóm văn nghệ sĩ hải ngoại ở Mỹ tổ chức buổi văn nghệ giới thiệu các ca khúc đã khiến tác giả của chúng bị Việt Nam cầm tù. Hai nhạc sĩ trẻ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình lãnh tổng cộng 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước hồi cuối tháng 10 năm ngoái sau khi sáng tác những bài nhạc bày tỏ lòng yêu nước, phản đối bất công xã hội và chống Trung Quốc xâm lược mà Hà Nội gọi là xuyên tạc, chống phá chính sách của đảng, gây mất ổn định chính trị. Buổi văn nghệ mang tên Dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước diễn ra ngày 18 tháng 5 tại San Jose, miền Bắc bang California, một trong những nơi có đông người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại. Ban tổ chức nói, ngoài mục đích vinh danh hai nhạc sĩ yêu nước, sự kiện này nhằm gửi đến công chúng nhiều ca khúc của Việt Khang và Anh Bình, tuy chưa được phổ biến nhưng có trong cáo trạng của Việt Nam kết tội hai nhạc sĩ này. Góp mặt trong chương trình để thể hiện một số ca khúc của Việt Khang và Anh Bình có thi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, một tên tuổi nổi bật trong làng ca nhạc tranh đấu cho tự do nhân quyền Việt Nam. Ông là cựu tù nhân chính trị, một trong những sáng lập viên của phong trào Hưng Ca Việt Nam, sáng lập viên của Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam và Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam tự do. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh đã dành cho VOA Việt ngữ buổi trao đổi ngắn trước khi chương trình văn nghệ Dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước diễn ra.
Tôi muốn dùng hết nỗ lực để hát những bản nhạc của tuổi trẻ trong nước và cũng muốn bày tỏ thay họ là họ nói cái gì. Mà thí dụ như hai bản nhạc của Việt Khang thì đã bị 4 năm tù, mà Trần Vũ Anh Bình thì tới 6 năm tù. Vì thế mà tôi muốn hát những bản nhạc chính Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang viết.
Là một người sẽ trình bày những ca khúc của hai nhạc sĩ trẻ này tại cái buổi tổ chức Dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước sắp tới đây, thì xin được hỏi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh là với tư cách là một người nhạc sĩ thế hệ đi trước, ông có cảm xúc như thế nào về các sáng tác đưa hai nhạc sĩ trẻ Việt Khang và Anh Bình vào tù tại Việt Nam?
Thực sự thì khi mà tôi nghe được bản nhạc Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, tôi xúc động vô cùng. Mà tự nghe lần nào nước mắt cũng tuôn. Tôi đã tham gia đi khắp nơi để hát nhạc tranh đấu ở trong một Việt Nam tự do dân chủ nhân quyền. Tuy nhiên, phải nói là sau 30 mấy năm, cái sự xúc động lớn nhất đối với người mà sinh hoạt văn nghệ là khi tôi nghe tuổi trẻ trong nước, họ đã giống lên những tiếng nói và làm cho riêng cá nhân tôi là rúng động. Và tôi cũng có thể nói rằng là cả cái hải ngoại cũng như trong nước, sau khi nghe cái lời tâm tình của những người tuổi trẻ yêu nước, thực sự yêu nước nồng nàn, giống lên tiếng nói để chống ngoại xâm, tôi nghĩ là mọi người cũng xúc động như tôi. Và bây giờ thì tôi được đọc mười mấy bản nhạc của Trần Vũ Anh Bình và tôi cũng hát mấy bài, thì tôi thực sự là ngưỡng mộ tinh thần của những người trẻ yêu nước. Nếu mà còn có cơ hội thì tôi sẽ ủng hộ họ hết mình.
Theo ông thì dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước có ý nghĩa như thế nào và nó gửi thông điệp gì đến giới trẻ Việt Nam?
Dòng nhạc của tuổi trẻ yêu nước, Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang là tiêu biểu. Thì cái ý nghĩa của họ nói lên đó, nó vô cùng sâu sắc, nó vô cùng chính đáng. Đối với tôi thấy đó có thể là hùng thiên sông núi đã dồn vô những lời ca tiếng hát và tâm hồn họ để họ bày tỏ cái nỗi niềm của một người Việt Nam ngàn đời chống phương Bắc. Và bây giờ họ đã hiên ngang đứng lên, họ bất chấp tù tội, họ bất chấp cùng gâm để họ tranh đấu cho một Việt Nam được tự do độc lập thực sự, chứ không phải tự do độc lập như là Đảng Cộng sản đã nói. Cho nên là đây là một tiếng chuông, đây là một thông điệp giống lên cho những người trong nước và toàn thể những người hải ngoại.
Vâng, thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng nhạc tranh đấu là dòng nhạc mà ông cũng đã từng theo đuổi mấy chục năm qua đó, là cái dòng nhạc phản động, chống phá nhà nước Việt Nam, thì phản hồi của ông như thế nào ạ?
Theo tôi, đó là cái cách nói của những người bán nước. Cho nên cái kiểu mà họ nói là nhạc tranh đấu là nhạc phản động đó. Ví dụ như bây giờ họ nhốt hai tuổi trẻ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Trong tay họ không có tất sắc, họ chỉ bày tỏ rằng anh là ai mà anh đánh tôi, anh là ai mà anh bắn tôi bằng giọng nói dân tôi, dân tộc anh ở đâu. Những câu nói như thế, những câu nói không có thừa, không có thiếu, và nó đi sâu vào tim ấp của những người Việt Nam quan tâm vào đất nước. Cho nên trở lại vấn đề mà họ nói rằng là những người viết nhạc tranh đấu hay những người đi tranh đấu là hay là những lời ca tranh đấu ở hải ngoại hay trong nước là phản động, thì tôi nghĩ là nó ngược lại, họ là những người phản động. Vì những người họ tranh đấu một cách rất là chân chính là họ không có bạo động, họ không muốn đổ dân tộc đổ máu. Tuy nhiên, họ muốn còn vẹn lãnh thổ của tiền nhân, của cha ông để lại, và họ không muốn xâm lăng. Cho nên cái tiếng nói của họ là tiếng nói bất khuất, tiếng nói của họ là tiếng nói chân chính, và tiếng nói của họ không thể nói là những người phản động được. Mà phản động là chính Đảng Cộng sản, họ đã phản động, họ đã bán nước non.
Ngoài những cái bản nhạc đã rất phổ biến của hai nhạc sĩ này rồi, là Việt Nam tôi đâu hay là anh là ai vân vân, thì những cái bản nhạc khác đó thì có những cái lời ca nào, những đoạn nào mà ông cảm thấy tâm đắc nhất?
Cái bản là tôi cầm bản nhạc lên là tôi chọn là cũng của Tôi Trẻ Yêu Nước, là cái bản Quê Hương Ngày Về. Có những đoạn viết như thế này: Việt Nam tôi đó, đã đến ngày lịch sử sang trang, đã đến ngày tà thuyết tan hoang, cho Việt Nam thoát ra ngục tù. Ở Việt Nam tôi đó, sau bao năm lửa khói điêu linh, nay còn đâu ánh nắng bình minh.
Nhạc sĩ Việt Khang nổi tiếng qua hai nhạc phẩm Việt Nam tôi đâu và Anh là ai. Sau khi trình bày và đưa lên mạng hai bài hát chất vấn nhà cầm quyền về cách hành xử với người dân và với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Trong số các ca khúc của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị cáo buộc là chống nhà nước, có bài Ngục Tối Hiên Ngang và Người Việt Nam. Bản án 4 năm tù của Việt Khang và 6 năm tù của Anh Bình bị quốc tế xem là một hành động thêm nữa, chứng tỏ những vi phạm trầm trọng của chính quyền Hà Nội đối với quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân, một trong những nhân quyền căn bản mà Việt Nam đã ký cam kết tôn trọng với quốc tế.